là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh cần phải có giải pháp để phát triển du lịch theo nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tại tỉnh Yên Bái. Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng Phạm Hồng Trương, trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 2 về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ, Tư lệnh Quân khu. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ. Đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo tiềm lực mạnh mẽ cho công tác quốc phòng an ninh. Trong xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh cần ưu tiên địa bàn trọng điểm, quy hoạch khu vực phòng thủ cần có sự kết nối liên hoàn, tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, tạo nhân tố vững chắc về quốc phòng an ninh. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét.
Trung tâm Phát triển Khoa Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái vừa tổ chức hội thảo kỹ thuật về phương pháp thu thập dữ liệu khảo sát rủi ro trên không gian mạng. Tham gia hội thảo có các thành viên trong ban quản lý dự án đến từ một số sở ngành có liên quan của tỉnh, lãnh đạo của các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên và thị xã Nghi Lộ. Hội thảo kỹ thuật về phương pháp thu thập dữ liệu khảo sát rủi ro trên không gian mạng là hoạt động thiết thực nằm trong dự án Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên do Liên minh châu Âu tài trợ, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh là chủ khoản viện trợ. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái là đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2023 cả nước xảy ra trên 13.900 vụ tấn công mạng, làm thiệt hại trên 390.000 tỷ đồng. Ngoài ra, những rủi ro trên không gian mạng rất nhiều mà giới trẻ là đối tượng phải đối mặt nhiều nhất. Với lý do đó, việc thu thập dữ liệu khảo sát rủi ro trên không gian mạng để đánh giá mức độ nhận thức, thái độ, hành vi và các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin trên môi trường mạng của đoàn viên thanh thiếu niên, từ đó đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng và thái độ của thanh niên trong xử lý rủi ro trên không gian mạng là rất cần thiết. Để thực hiện đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi của thanh niên trên không gian mạng, dự án sẽ tiến hành thu thập thông tin từ 1.800 đoàn viên thanh niên tại 6 huyện thị thành phố trong tỉnh qua bảng hỏi trực tiếp, đồng thời tổ chức thu thập dữ liệu bằng hình thức trực tuyến thông qua bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ của thanh niên về rủi ro trên không gian mạng và tổ chức cuộc phỏng vấn sâu, từ đó xây dựng báo cáo đánh giá sát thực với tình hình hiện nay. Dự kiến dự án sẽ tổ chức thành 6 đoàn thu thập dữ liệu bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.
Sau hơn 5 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn tỉnh đã có 245 sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm 4 sao và 220 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm OCOP phân bố theo nhóm ngành như ngành thực phẩm 179 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ trang trí 12 sản phẩm, ngành thảo dược 22 sản phẩm, ngành đồ uống 16 sản phẩm, ngành dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng 16 sản phẩm. Với việc công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đã làm thay đổi căn bản về tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người dân và chính quyền địa phương từ khâu chọn giống đến quy trình sản xuất và chế biến an toàn nhằm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của Yên Bái. Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp của Yên Bái đã dần khẳng định được vị thế trên thị trường. Nhiều sản phẩm đã có mặt ở các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc. Do vậy, có thể nói chương trình mỗi xã một sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất ở khu vực nông thôn, nhằm tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Thông qua các chương trình tạo ra được cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển an toàn tại các địa phương.
Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024 và 5 năm thành lập đơn vị tài trợ là câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương do Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn sáng lập. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã trao 16 xe lăn trị giá 2 triệu đồng một xe cho người có công, thân nhân liệt sĩ và người khuyết tật của tỉnh Yên Bái. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái và câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương đối với người có công, thân nhân liệt sĩ và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, giúp cho việc sinh hoạt làm việc thuận tiện hơn, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân. đồng thời khích lệ tinh thần cho người khuyết tật có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi trao xe, các đơn vị tài trợ đã hướng dẫn gia đình người được nhận xe cách tháo lắp, bảo dưỡng xe, hướng dẫn người được nhận xe cách sử dụng xe an toàn.
Theo thống kê, tỉnh Yên Bái hiện có 349 trên 416 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 84% trong tổng số cơ sở trên toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, chi cục đã tiến hành thanh tra, phối hợp thanh tra thẩm định giám sát 224 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản. Không phát hiện cơ sở nào vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Những năm qua, thực hiện công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tích cực triển khai công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm được hình thành, củng cố từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Sự phân công, phân cấp trách nhiệm giữa cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện trong giao nhiệm vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý cũng như hoạt động của các cơ sở trong vấn đề chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.
Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp máu cho người bệnh, năm 2024 toàn tỉnh phấn đấu thu gom đạt 8.500 đơn vị máu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang duy trì thường xuyên các mô hình tiêu biểu về tuyên truyền vận động hiến máu như mô hình gia đình hiến máu huyện Trấn Yên, gia đình hiến máu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, câu lạc bộ ứng trực hiến máu tình nguyện tỉnh Đoàn Thanh niên, câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện huyện Trấn Yên, câu lạc bộ hiến máu dự bị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái. Từ nay đến cuối năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện, tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên, tình nguyện viên và chủ nhiệm các câu lạc bộ tại các trường chuyên nghiệp, cơ quan là lực lượng nòng cốt tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình, câu lạc bộ tổ chức các cuộc meeting, diễu hành, giao lưu tọa đàm, trao đổi học tập kinh nghiệm, chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu tình nguyện, kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, các cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần là động lực thúc đẩy phong trào.
Công an huyện Yên Bình vừa ra quyết định số 1228 về xử phạt vi phạm chính 5 triệu đồng đối với ông NHC, sinh năm 1994, trú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5 năm 2024, ông NHC đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên M.H cung cấp thông tin và yêu cầu fanpage Yên Bái Toàn Cảnh đăng tải bài viết về trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Do không tìm hiểu thông tin, tiếp nhận thông tin một chiều từ một số phụ huynh có con học tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Đồng, không xác minh làm việc với giáo viên nhà trường, nên ông C đã cung cấp thông tin sai sự thật, chưa đúng về trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Đồng lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Sau khi được công an huyện Yên Bình giải thích, ông NHC đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không tái phạm. Sự việc trên là bài học cảnh tỉnh để mỗi cá nhân, tổ chức, quần chúng nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, có ý thức trong việc cung cấp, chia sẻ, đăng tải thông tin, bài viết trên môi trường mạng để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, đưa du lịch trở thành sản phẩm có chất lượng và thương hiệu. Tháng 4 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành nghị quyết số 10 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những chuyển biến và hiệu ứng tích cực, thì vẫn còn không ít những bất cập trong quá trình triển khai chính sách tại các địa phương trong tỉnh. Qua khảo sát, giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ ra những phân tích rõ rệt nguyên nhân vì sao chính sách chưa thực sự phát huy hiệu quả. Thông qua đó, tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn nhằm đưa du lịch Yên Bái phát triển nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của du khách, ghi nhận của phóng viên Định Nguyên.
Là một trong những khu du lịch quen thuộc và nổi tiếng từ nhiều năm nay, Suối Giàng đã trở thành điểm đến của không ít du khách thập phương. Nằm ở độ cao gần 1.400m so với mực nước biển, nơi đây có một quần thể cây trẻ san tuyết cổ thụ với tuổi đời trên 400 năm. Nhờ có khí hậu mát mẻ quanh năm và nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Mông, hiện nay xã Suối Giàng đang từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để phục vụ du khách, xã đã thành lập hai đội văn nghệ cơ sở. Nhờ có chính sách của tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cho một đội văn nghệ thành lập mới và 3 triệu đồng duy trì hoạt động trong một năm, hai đội văn nghệ này đã thường xuyên biểu diễn phục vụ du khách, tạo việc làm và thu nhập cho các thành viên. Tuy là địa phương đang tích cực thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch, nhưng đến thời điểm này mới chỉ có 1 trên 11 chính sách theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai trên địa bàn xã. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Cho đến nay thì đội Suối Giàng chúng tôi là đã thành lập được hai đội văn nghệ. được hỗ trợ từ cái chính sách theo cái nghị quyết 10 của đồng dân tỉnh. Và hiện nay thì các đội văn nghệ là duy trì tập luyện và tham gia biểu diễn phục vụ du khách. Khi mà du khách có cái nhu cầu thưởng thức văn nghệ và giới thiệu văn hóa ở tại cái xã Xuôi Giàng thì là du khách đến Xuôi Giàng thì cũng rất là thích thú với các tiết mục văn hóa đặc sắc của Xuôi Giàng. Thì chúng tôi mong rằng là trong thời gian tới thì là hội đồng dân tỉnh tiếp tục là có nhiều chính sách hơn nữa, đặc biệt là đối với lại chính sách để thu hút và phát triển du lịch ở các địa phương để làm du lịch.
Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn không phải là địa điểm du lịch trọng điểm, nhưng hiện nay đã có một số hộ gia đình khai thác cảnh quan thiên nhiên sẵn có để phát triển thành các sản phẩm du lịch, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng trải nghiệm của người dân và du khách. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế nên các hộ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và không ít chủ thể đang rất cần sự hỗ trợ để đầu tư mở rộng. Trong khi đó, đối chiếu với nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì có những nội dung tương đối phù hợp với chính sách, có thể hỗ trợ cho các chủ thể mua sắm dụng cụ, thu gom rác thải, xây dựng nhà ở vệ sinh nhưng chưa được thực hiện. Ông Phạm Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Hiện nay trên địa bàn xã thì có rất nhiều tiềm năng, ví dụ như là ở khu vực Tuần và Đồng Hẻo hiện nay mới đang sơ khai hai cái mô hình thí điểm du lịch cộng đồng. Thế còn trên địa bàn xã hiện nay còn rất nhiều cái mô hình mà chưa khai thác được tiềm năng, ví dụ như ở làng Ca, thế và Pin Pé, Khe Dịa, Tá Gân, Ba Khe, vân vân. Và trong đó thì có cả mô hình tắm nước nóng nếu khai thác được. Như vậy là trên bàn xã thì cái tiềm năng du lịch hiện nay còn sơ khai rất nhiều nhưng mà chưa khai thác được.
Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, từ năm 2021 đến nay đã có một số nội dung theo nghị quyết số 10 được giải ngân. Tuy nhiên, nguồn lực này tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ thành lập mới và duy trì hoạt động các đội văn nghệ, mở một số lớp tập huấn nghiệp vụ về du lịch, hỗ trợ các lớp truyền dạy bảo tồn văn hóa, hỗ trợ mua sắm một số thiết bị thu gom rác thải, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch và thực hiện lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, hỗ trợ duy trì phát triển làng nghề truyền thống phục vụ du lịch. Ghi nhận tại các địa phương sau khi được giải ngân cho thấy nguồn vốn chính sách đã phát huy hiệu quả. Điển hình như ở xã Phúc An, huyện Yên Bình, từ khi được hưởng chính sách hỗ trợ 40 triệu đồng một đội đã giúp đội văn nghệ dân gian dân tộc Giao, thôn Đồng Tý và đội văn nghệ dân gian dân tộc Cao Lan, thôn Khuân Đát có thêm điều kiện nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động, trở thành nòng cốt phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn cũng như các điều kiện văn hóa của xã và huyện. Chị Thạch Thị Sinh, thôn Khuân Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết.
Của chúng tôi được thành lập vào năm 2019 và được sự quan tâm của phòng văn hóa huyện cũng như là xã thì đội văn nghệ chúng tôi thành lập xong thì cũng đã có kinh phí để duy trì đội hoạt động. Từ năm 2019 đến giờ thì chúng tôi vẫn hoạt động thường xuyên tập những cái bài về bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan là chính. Thì về địa bàn xã Phúc An bây giờ thì cũng đã có khu du lịch nên là chúng tôi rất là vui nếu như đội văn nghệ chúng tôi cũng được tham gia vào những cái chương trình văn hóa, văn nghệ, giao lưu, văn nghệ để phục vụ du khách mọi nơi ạ. Và đây cũng là động lực để giúp chị em chúng tôi có cái nguồn động lực rất là lớn để tập trung để cùng nhau tập luyện và phát huy gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc chúng tôi ạ.
Nhưng chính sách này sau khi được triển khai đã và đang mang lại những chuyển biến tích cực để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên, qua công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là qua phản ánh của các chủ thể được hưởng chính sách, đặc biệt là từ các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở cho thấy, còn có những chính sách khác vẫn chưa thực hiện được hoặc thực hiện được ở nơi này nhưng lại không ở địa phương khác. Nguyên nhân là do khi làm hồ sơ còn vướng mắc về thủ tục hành chính, tiêu chí đặt ra khá cao, thực tế khó đáp ứng. Sau 3 năm triển khai nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay, huyện Trạm Tấu chỉ thành lập mới được 2 đội văn nghệ truyền thống, duy trì 10 đội văn nghệ tại các xã thị trấn, lập hồ sơ bảo tồn lễ hội Gầu Tàu đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia. Đối với các chính sách khác, huyện vùng cao này vẫn chưa thể triển khai được. Bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu nói.
Đến thời điểm này, thì huyện Trạm Tấu, các cái điểm cơ sở lưu trú, cá nhân tổ chức mới đang bắt đầu hoạt động và đang hoàn thiện các cái bước để công nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú. Thế như vậy là các cái đối tượng để mà muốn tiếp cận và được thụ hưởng thì hiện tại chưa đủ điều kiện để được thụ hưởng chính sách này. Thế ngoài ra thì đối với các chính sách còn lại thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được thụ hưởng. Thế tuy nhiên thì đối với các cái cơ sở cơ sở tại cơ sở có cái hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn ấy, thì về cái mặt mà hồ sơ ấy, thì các tổ chức cá nhân thì người ta cũng còn chưa được quan tâm tới các cái việc mà thành lập các cái bộ hồ sơ để gửi tới cơ quan chuyên môn chúng tôi thẩm định.
Bên cạnh những khó khăn do cơ sở phản ánh thì không ít địa phương vẫn chưa tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các chính sách, các nội dung hướng dẫn của tỉnh, của cơ quan chức năng để vận dụng, áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng. Trong đó có việc triển khai lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn về phục vụ du lịch, truyền dạy văn hóa dân gian, hỗ trợ các cơ sở homestay. Chính quyền một số địa phương vẫn chưa quyết liệt trong thực hiện đề án phát triển du lịch gắn với chính sách của tỉnh, chưa gắn kết hiệu quả việc thực hiện chính sách du lịch theo nghị quyết số 10 với đề án mỗi xã một sản phẩm. Từ kết quả tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn tồn tại trong thực hiện chính sách ở cơ sở, các thành viên trong đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phân tích, làm rõ những nguyên nhân, đồng thời chỉ ra những giải pháp để vận dụng chính sách một cách hiệu quả. Ông Ngô Việt Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Chúng ta có nên chăng là sử dụng, bổ sung thêm từ cái nội dung này để bổ sung thêm cái nguồn lực cho huyện để chúng ta đầu tư thêm cái đường giao thông nông thôn đến các trên địa bàn của huyện và các xã. Qua cái giám sát thực tế thì có cái nội dung này sẽ rất khó khăn cho với các cái xã và các huyện trên địa bàn. Đó là cái điều kiện về cái việc hỗ trợ mua sắm thiết bị thu gom rác thải hoặc là nhà vệ sinh công cộng ấy. Thì trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì là phải điều kiện rằng là phải có số lượng khách du lịch bình quân là 80 khách trên một ngày trở lên trong điều kiện bình thường. Tức là điều kiện ngày bình thường là ít nhất phải 80 khách. Thì chúng ta gọi là một cái phép tính đơn giản nôm na, tức là trong một năm cái lượng khách đến cái thôn bản đấy là phải hơn 29.000 khách. Thì với cái điều kiện các thôn bản, các điểm du lịch chúng ta thì cái lượng khách hơn 29.000 này thì chúng ta có đảm bảo đáp ứng được với điều kiện thực tế của chúng ta thì cái số lượng này có đảm bảo hay không?
Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho rằng.
Thì các đồng chí cũng nghiên cứu xem trong cái 11 cái chính sách đấy thì chính sách nào chúng ta có thể phát triển. Nên bởi vì báo cáo các đồng chí là giai đoạn này, cái nghị quyết này chỉ đến 2025 thôi. Hết 2025 là hết nghị quyết rồi, hết chính sách rồi mà chúng ta không tận dụng được thì đến giai đoạn sau liệu có còn chính sách không? Đấy, có còn chính sách nữa không? Hay là nó lại bước sang một cái chính sách khác, một cái giai đoạn khác mà chính sách nó lại còn khó hơn. Vì cái giai đoạn này là một số chính sách nó đã phát triển được rồi. Thì tất nhiên là giai đoạn sau thì có thể là còn duy trì, phát triển lên hoặc là một số chính sách thì sẽ nó ở cái mức độ cao hơn.
Từ những phân tích đánh giá thực tiễn và kết quả làm việc tại cơ sở, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo điều hành hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung, các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn. Bên cạnh đó, quan tâm phát triển các mô hình du lịch phù hợp với địa phương gắn với phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, đồng thời tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình du lịch cộng đồng. Mặt khác, cần nâng cao trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất những sản phẩm mới dựa trên tiềm năng, chính sách và giải pháp nhằm phát triển thêm các dịch vụ du lịch có chất lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp cho hoạt động kinh tế du lịch. Khai thác và xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch đã từng bước đưa du lịch Yên Bái ngày càng khởi sắc. Năm 2023, Yên Bái trở thành điểm đến thân thiện hấp dẫn với trên 2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt trên 1.700 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 1,3 triệu lượt khách, doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Yên Bái đã định vị được thương hiệu trên bản đồ du lịch vùng Tây Bắc. Để tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch, một trong những giải pháp mà tỉnh Yên Bái đang quan tâm thực hiện đó là tìm ra những giải pháp đưa chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh đi sâu vào cuộc sống, trở thành nguồn lực kích cầu, giúp các đối tượng thụ hưởng phát huy tiềm năng thế mạnh, xây dựng và duy trì phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng, văn minh, hấp dẫn với dịch vụ thương hiệu, đem lại hiệu quả kinh tế và giá trị văn hóa xứng tầm.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Qua 10 năm đã thực hiện giải ngân trên 1.800 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện xuống 5-6% mỗi năm, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư, huyện Văn Yên đã thành lập ban đại diện từ cấp huyện tới cấp xã với sự tham gia của cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương. hàng năm huyện cũng trích từ 5 đến 800 triệu đồng vốn đối ứng chuyển cho phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, giải ngân cho các hộ nghèo vay để phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời ra các văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, chỉ đạo giám sát chặt chẽ các hoạt động tín dụng gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm của các xã thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội. Nhờ vậy, chính sách tín dụng có chất lượng tốt, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,05% trên tổng dư nợ. 17 trên 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện không có nợ quá hạn, tăng 7 xã so với năm 2014. Năm 2021, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Tiến ở thôn trung tâm xã An Thịnh được phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để đầu tư xây dựng nhà xưởng và làm nghề thu mua chế biến kinh doanh quế vỏ khô xuất khẩu. Ban đầu, chị chỉ phát triển sản xuất nhỏ lẻ, đảm bảo việc làm cho 2 đến 3 lao động trong gia đình. Nhờ mạnh dạn làm ăn, chị đã huy động thêm nguồn vốn của anh em trong gia đình, đầu tư nâng quy mô sản xuất kinh doanh và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh quế Hải Đăng. Đến nay doanh thu hàng năm đã đạt tới hơn chục tỷ đồng và giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 đến 30 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Hà Thị Thu, xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói:
"Ở đây được 2 tháng rồi ạ. Công việc thì rất ổn định ạ. Thu nhập bình quân thì từ 6 đến 8 triệu một tháng ạ. Em làm đây thì muốn gắn bó lâu dài, mong công ty sẽ phát triển thuận lợi để công nhân có việc làm lâu dài ạ, ổn định."
Chị Nguyễn Thị Kim Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Hải Đăng, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
"Gia đình tôi có vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên với số tiền là 100 triệu đồng để giải quyết việc làm, thì tôi cũng có dùng cái số tiền đó để xây dựng nhà xưởng. Thì trong quá trình làm thì cũng được sự giúp đỡ quan tâm của chính quyền địa phương, cũng như là được học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, thì tôi cũng có xây dựng và phát triển nhà xưởng. Đến nay thì gia đình tôi đã có thu nhập ổn định."
Từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Hải Đăng đã xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan được trên 150 tấn vỏ quế, đạt doanh thu trên 15 tỷ đồng. Công ty đã đóng nộp thuế cho nhà nước đầy đủ, lợi nhuận đạt hơn 200 triệu đồng. Việc làm của hơn 20 công nhân lao động đảm bảo với mức thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên. Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở xã An Thịnh vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay đã có hơn 1.000 hộ vay vốn với dư nợ trên 60 tỷ đồng. Các hộ đã đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi trâu bò lợn và gia cầm, phát triển trồng rừng, trồng quế, chế biến quế và các nông lâm sản khác, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Nhờ đó đã có phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo hàng năm, bình quân tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm 4-5% năm. Trong 6 tháng năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định giải ngân cho 2.450 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay trên 154 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên 830 tỷ đồng với hơn 14.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 15% so với năm trước. Trong đó, đối ứng của huyện theo chỉ thị 40 gần 5 tỷ đồng và cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên chất lượng tín dụng khá tốt, không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, những năm qua hầu hết các hộ dân vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 6%. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên thực hiện tốt. Trong 6 tháng qua, phòng đã huy động vốn trên địa bàn đạt trên 800 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Ông Hoàng Ngọc Giang, giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết:
"Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện là thường xuyên bổ sung thêm cái nguồn lực từ có tính chất từ ngân sách địa phương để chuyển tải sang ngân sách xã hội để ngân sách xã hội cho vay, trước hết là cho vay để tạo việc làm đối với những cái lao động trên địa bàn. Cái thứ hai là cũng tham mưu cho ban đại diện chỉ đạo ủy ban dân các xã thị trấn, các tổ chức hội nhận ủy thác là thường xuyên phải rà soát cái nhu cầu vay vốn của người dân, đặc biệt là đối tượng là hộ nghèo, người cận nghèo và các và hộ mới thoát nghèo, và đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng này để các hộ vay vốn người ta có đầu tư nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh đúng thời vụ."
Trong thời gian tới, tập thể cán bộ nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội của Văn Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục đưa đồng vốn và chính sách của Đảng và Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thực sự là điểm tựa vững chắc cho hộ nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detec, GEV, GVC. Xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy xe điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.